Phần 3. Cố nhân. Được triều đình giao trấn thủ Vân Đồn, Khánh Dư vui mừng khôn xiết. Trong hội nghị bình than được nói lời tâm huyết, ông thấy lòng nhẹ nhõm. Làm tướng mà phải quỳ mọp dưới chân giặc chẳng nhục lắm thay. Nếu chỉ vì cái danh hão, cứ ru rú ở sáu nhà thì đến chết khô mà thôi. Đêm trước khi rời đất Chí Linh, ông thắp hương trên bàn thờ cha báo tin. Quay lại thì thấy Từ Ô lặng lẽ nhìn mình. Ông bảo nàng: "Ngày mai ta trở lại Thăng Long, nàng có vui không?" Người con gái nép vào ông ngập ngừng:
"Tướng quân sắp về Thăng Long, vinh hiển oai vũ hơn xưa, nhưng lòng em lo lắng muôn phần."
Ông nắm lấy tay người con gái: "Năm xưa ta phụ bạc nàng, nhưng lẽ nào ta lại thế tiếp? Ta đâu còn mặt mũi đứng trong trời đất này nữa." Người con gái nức nở:
"Em muốn tướng công oai danh, nhưng lại sợ người bỏ mình. Em ở lại còm cõi, già đi, chết đi chẳng ai biết. Giờ em có một mình, lúc nào cũng sợ hãi lắm."
Ông ôm người con gái vào lòng: "Ta không ngờ nàng lại nói điều ấy. Năm xưa ta trẻ mà lòng si tình, nay khác rồi. Hiện giờ thế nước nguy nan, ta phải ra trấn thủ Vân Đồn. Nàng thương ta, lại sợ ta phụ nàng. Ta đưa nàng đi cùng, bọn ta cùng sống cùng chết. Nàng ở bên ta thì ta không quên nàng, không bạc đãi nàng. Khi ra Vân Đồn, ta sẽ qua đón nàng." Khánh Dư này ngang tàn, nhưng không phải là kẻ không biết ăn ở với người. Sớm hôm sau, ông cùng hai thân hữu đất Chí Linh có mặt ở bến Bình Than để lai kinh. Nhìn nước sông Nhĩ Hà đỏ rực, ông thấy lòng dạ bồn chồn. Đường về bao niềm phấn chấn, người xưa giờ đã thế nào? Có còn nhớ thấy ông nữa không? Kinh thành vừa là chốn phồn hoa, cũng là nơi cay đắng khôn nguôi ngày trước. Ông nói với hai kẻ thuộc hạ: "Lần này ta trở lại kinh thành, lòng không khỏi bâng khuâng. Dẫu là gỗ đá cũng không thể không nghĩ được." Thuyền trôi sông dập dờn, bao năm qua nước sông vẫn thế, hay lòng sông có chỗ nông sâu mà ông không biết? Bao năm ông cố không nhớ đến người ấy, mà giờ đây sắp chạm mặt đất kinh kỳ, lòng tự dưng xao xuyến. Liệu công chúa có biết ông trở về? Việc kinh thiên động địa như thế, nàng không biết sao được. Mà nàng không muốn biết thì trách sao được. Lòng người thế nào cứ để tự nhiên thế đấy. Hình bóng công chúa chập chờn nấy nước, ông không dám nhớ đến người. Thăng Long đuổi ông đi, nay lại đón ông về. Nếu người không nhớ đến thì đành chôn một khối tình si trong gan dạ. Người thế nào sao ông dò biết được? Ông định đi thăm kinh thành một lượt thì phải gặp một người. Lòng muốn tránh nhưng không được. Không gặp, người ta cho là hèn nhát, mà ông không muốn mang tiếng xấu đó. Hưng Vũ Vương Quốc Nghiễn hẹn gặp ông bằng được. Quốc Nghiễn bảo ông:
"Có lời chúc mừng Nhân Huệ Vương được phục chức. Hôm ở Bình Than vội quá không kịp chào. Chắc Nhân Huệ Vương vẫn khỏe chứ?"
Ông bảo:
"Cảm ơn Hưng Vũ Vương đã hỏi thăm, tôi vẫn khỏe. Nếu tôi ôm yếu, chết già ở đất Chí Linh, giờ đã không đến được đây."
Hưng Vũ Vương nhìn ông mỉm cười, cái nhìn lướt từ đầu đến chân. Ngài lại hỏi:
"Trước đây tôi đã có hẹn ngày gặp ông, không ngờ lại lâu đến vậy. Lâu nay ông vẫn nhớ việc đó chứ?"
Ông nhìn Hưng Vũ Vương:
"Có những việc nhớ không được. Tôi muốn quên chuyện đó, nhưng ngài bắt tôi phải nhớ thì tôi vẫn nhớ."
Giọng Hưng Vũ Vương đanh lại:
"Thế ông định thế nào? Tôi không muốn gây hiềm khích với ông, nhưng không nói không được. Đành rằng nếu ông chết già ở đất Chí Linh thì tôi không thèm nhắc lại chuyện cũ nữa. Khi trước bọn ta chưa nói chuyện được ngọn nguồn, nay ông trở về đây, ta phải nói cho đàng hoàng. Ông làm việc gì, ông còn nhớ không?"
"Tôi thì nhớ chuyện đó lắm."
"Sao ông lại dám làm việc ấy?"
"Ông có biết tôi bị sỉ nhục thế nào không?"
"Ông đã sỉ nhục tôi. Mà sỉ nhục ai thế? Một vị thân vương của triều đình. Sao ông có mắt mà đuôi mù? Sao ông lại ác độc, dâm ô đến thế? Ông không biết mình là ai sao? Ông có xứng là hoàng thân quốc thích nữa không?"
Ông thấy hổ trong lòng. Trước đây ông đã hổ một lần, không ngờ sau bao năm lại phải nhục thêm lần nữa. Lần trước
Hưng Vũ Vương chưa nói gì. Ngài quá căm giận. Nay ngài lại muốn đòi món nợ ấy. Ngài có vẻ không bằng lòng khi ông được phục chức. Ông cũng không ngờ có cuộc gặp này. Tránh không được. Người đã muốn thế thì đành chịu. Ông nói. Tôi làm việc gì, tôi tự biết hay giờ thế nào. Nhưng sao lúc ấy ngài lại buông cho tôi? Sao ngài không giơ tay, để giờ tôi khỏi phải đứng trước mặt ngài, phải nói lại chuyện cũ? Nếu lúc ấy ngài ra tay, thì tôi cũng sẵn sàng đối địch. Chẳng qua ngài đi trước tôi một nước thôi. Tôi chỉ không may mắn được bằng ngài. Hưng Vũ Vương nhìn ông trừng trừng. Ông hỏi khi ấy sao tôi buông cho ông ư? Tôi không muốn tha cho ông đâu. Không ai nhục chịu bằng ấy mà cam chịu cả. Tôi đã muốn ra tay, nhưng lúc ấy ông khác nào con chó con lợn. Tôi mà rút kiếm thì đê tiện khác nào ông. Tôi cho ông nợ vì không tiện ra tay lúc ấy. Bây giờ tôi muốn đòi lại nợ xưa. Đất vô chủ, người nào đến trước sẽ chiếm được. Ông lại còn muốn tranh chấp với tôi ư? Lẽ đơn giản như thế, ông cũng không hiểu sao? Mắt Hưng Vũ Vương đỏ ngầu, ngài sờ vào đúc kiếm. Có lẽ ngài muốn ra tay thật. Có nợ thì phải trả, biết làm thế nào? Ông nói với Hưng Vũ Vương. Ngài nói thế tôi phải chịu, tôi mắc nợ ngài. Thôi thì chẳng nói gì đến cái việc gia tộc liêm sỉ dài dòng. Tôi mắc nợ, tôi phải trả nợ. Ngài muốn đòi nợ, tôi tránh cũng không xong. Ngài muốn thế nào? Có phải rút kiếm ra không? Vũ Vương nhích môi. Ông không dọa được tôi đâu. Tôi không phải là kẻ dễ bắt nạt. Hưng Vũ Vương này đao kiếm chưa từng thua ai. Nợ nhất định phải trả mới công bằng được. Bao năm tôi chờ đợi ngày này rồi. Công chúa buồn rầu chưa quên được vết nhơ ngày trước. Tôi sẽ đấu với ông. Sau 3 đường kiếm, ai được cũng thôi. Ông chuẩn bị kiếm chưa? Tôi mang sẵn một thanh kiếm tốt để ông khỏi thiệt thòi. Hưng Vũ Vương lấy kiếm, nhưng ông xua tay. Kiếm tôi cũ nhưng vẫn sắc, cũng không cần ngài phải nể tình. Nhưng chúng ta đều là bậc vương thân, ra tay ở đây không tiện. Vào chỗ nào nó kín đáo mà làm, ngài không phải đưa nhẹ tay, tôi cũng chẳng khách sáo. Hưng Vũ Vương lạnh lùng. Tôi sắp xếp cả rồi, ta vào ngay trong trướng kia, có khoảng sân kín đáo. Tôi cho người canh gác cẩn mật, không ai ra vào được. Chỉ có bọn ta với trời đất. Tôi không tin ông thắng được tôi. Bao nhiêu năm qua, tôi luyện kiếm chờ đến ngày này. Hưng Vũ Vương dẫn ông vào một cái sân kín đáo, bốn mặt che kín, lính gác nghiêm ngặt. Khi không thấy ai nữa, Hưng Vũ Vương chỏ mặt ông. Khánh Dư kia, ông đã làm nhục tôi, nay tôi muốn đòi lại cái nhục ấy. Ông rút kiếm ra, tôi không nể tình với ông đâu. Ông cũng chỏ mặt Hưng Vũ Vương. Quốc Nghiễn, ngươi làm ta chậm chân, hận một đời, ta đòi nợ với ngươi. Hai người rút kiếm xông vào nhau. Sau 3 đường kiếm, Khánh Dư bị một nhát kiếm ở bả vai, máu chảy xối xả. Hưng Vũ Vương ném cho ông tấm băng lụa. Khánh Dư, món nợ với ông coi như đã xong. 3 đường kiếm đủ biết ai hay dở thế nào. Chỗ máu đó của ông cũng không đáng với cái nhục của tôi. Nhưng quân tử không so đo làm gì. Coi như tôi đã đòi lại được danh dự của tôi. Giờ ai việc nấy, không can dự gì hết. Coi như tôi chưa từng gặp ông. Trừ việc quốc gia đại sự, còn các việc khác, tôi coi như không có ông. Ông cũng bảo, tôi cũng không can dự đến ông, trừ việc quan quân triều đình. Quốc Nghiễn đã tra kiếm vào bao, rồi lại đưa ra. Tôi muốn bảo ông việc này nữa. Ông trợn mắt. Liệu còn việc gì mà ông chưa hài lòng? Quốc Nghiễn nói. Từ giờ trở đi, ông không được gặp công chúa nữa. Ông bảo. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Quốc Nghiễn nghiến răng. Với địa vị ông bây giờ, ông không làm thế đâu. Nếu ông không đồng ý, thì không phải chỉ có ít máu bữa nay, mà là cả cái đầu của ông. Ông nhớ lấy. Nói xong, Quốc Nghiễn xách kiếm đi thẳng. Từ Ô đang chờ ngày tướng quân qua Chí Linh đón nàng. Chỉ có mấy hôm mà tường dài đằng đẵng, bặt bóng chim tâm cá. Bao ngày xa cách trước chẳng thấy là bao, bỗng dưng lần này thấy dài dằng dặc vô bờ. Ngày vui thì ngắn, ngày buồn thì dài, mà lòng dạ đàn ông thì dễ đổi thay. Chàng nói là nói vậy, biết đâu chàng nghĩ một đằng, làm một nẻo, Có khi chàng nói cho nàng yên lòng, còn chàng có trở về không thì sao tính được. Chàng bận việc quân là cái lý mà nàng chẳng trách được. Hay chàng đâu còn nhớ tới người con gái hèn mọn lành nữa. Dù nàng có da trắng môi đỏ, có làm chàng vui thú chuyện ái ân thì cũng đâu sánh được với lá ngọc cành vàng. Hay chàng nhân cơ hội này dứt áo cho dành nợ. Nàng biết kêu ai được, biết kêu thế nào. Nàng có duyên cớ gì mà kêu với người ta. Chàng là tướng soái triều đình, chàng cần gì phải giữ lời với một đứa con gái quê mùa. Sắc dục cũng đâu quyến luyến được chàng. Chàng tìm được chỗ vui khác rồi thì sao? Lời ngọt ngào của chàng là khi cay đắng mà thôi. Người ta bảo hoạn nạn thì thương nhau, đến khi phú quý thì không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng như thế có oan cho chàng không? Biết đâu chàng bận việc quân cơ chưa về được. Bây giờ chàng đâu còn trẻ nữa mà nông nổi. Nhưng ai biết về kinh kỳ lần này, chàng đã tìm được người khác mà tha hồ vui thú. Chàng không đón nàng vì sợ vướng chân chàng. Hay chàng gặp được người xưa, người của chàng không muốn thấy kẻ khác đến để khỏi phải lung túng, khó xử. Chàng gặp một người, để rồi quên người khác. Việc đó đúng lắm chứ. Không biết bây giờ chàng đang làm gì. Xa xôi cách trở thế này, làm sao biết được tin người. Lòng nàng lo âu, sốt ruột. Dù gì nàng vẫn lòng dạ đàn bà. Nàng thương chàng mà lo lắng làm sao. Mỗi ngày nàng ra cửa ngóng nhìn, nghĩ ngợi. Nàng vò võ, ruột nóng như lửa đốt. Nàng nhìn chim, nhìn cá, nhìn con thuyền dòng sông mà buồn rười rượi. Bến thuyền này chàng ra đi, bao ân ái vui buồn cùng người. Giờ chàng đã vinh hoa phú quý, chàng có bạc đãi thì nàng làm gì được. Nàng không địa vị, danh phận, nàng có quyền gì mà đòi hỏi trông mong. Nàng chỉ là người đàn bà tầm thường, chàng đâu cần bận tâm để ý. Vui thú xong thì chàng quên ngay. Huống chi bên chàng là bao mỹ nữ kinh kỳ. Chàng đâu phải nhớ một người con gái quê mùa. Chàng chỉ cần một người đàn bà vui thú cho mình. Ân tình thủy chung, chàng có nhớ không? Giờ chàng làm gì? Bên chàng có những ai? Họ nói gì với chàng? Chàng vui đùa, ăn uống thế nào? Chàng có chút nào nhớ tới nàng không? Nàng bồi hồi nhớ lại những việc trước đây. Nàng không kịp theo chàng về Thăng Long. Chiến trận hỗn loạn mà lạc. Nàng nghĩ thế để khỏi tủi thân mình, khỏi thấy chàng bội bạc. Thân gái đường trường, nàng lần hồi về kinh mong gặp lại người. Tưởng gặp lại người thì vui mừng khôn xiết, nhưng ngờ đâu hung tin chàng liên lụy tới công chúa mà bị xử tội. Người đâu nhớ tới nàng, người đã quên nàng, phụ bạc nàng. Người phụ bạc mà nàng vẫn nhớ thương. Lòng nàng tan nát, nàng khóc vì giận hờn. Nàng muốn tìm người, nhưng người có nhớ nàng đâu mà tìm. Sao nàng không biết thân phận mình mà mê muội? Nàng tưởng mình có nhan sắc, lời nói ngon ngọt thì siêu lòng người. Nàng đã lầm, chẳng thiếu gì người như thế. Việc gì chẳng phải bận tâm một kẻ nơi xó rừng. Lòng người bạc bẽo thì gặp mặt cũng vô ích, gặp thì tủi hồ tràn trề, biết nói gì lúc ấy. Rồi nàng hội ngộ cùng người, bao ân ái, mừng mừng tủi tủi. Khi thấy chàng gần như hóa đá, nàng không sao cất nổi lời. Danh tướng ngày trước giờ cùng cực đến mức đấy ư? Phải kẻ khác thì đã đâm đầu xuống sông tự tận rồi. Vậy mà chàng cứ trơ trơ như thân cây chịu gió bão. Phận chàng cũng lấm lem, khác chi kẻ tầm thường. Giờ chàng quay về Thăng Long, nàng buồn vui lẫn lộn. Mừng vì chàng được thỏa nguyện, thỏa chí mà tung hoành ngang dọc. Nhưng nàng xiết bao lo lắng. Người nơi phú quý thì quên lúc nghèo hèn. Khi uống rượu ngon, gái đẹp hầu hạ, quân sĩ tung hô, chàng có nhớ đến tình xưa nghĩa cũ? Liệu chàng có đổi thay mà quên thuở hàn vi của mình? Chàng hứa trở lại, nhưng chàng có trở về không? Lời nói của kẻ quân tử nặng như núi. Nhưng nàng chỉ là người đàn bà tầm thường, chàng đâu cần phải giữ lễ. Nàng thường nghe nói, người quân tử làm điều lớn thì quên điều nhỏ nhặt. Thế nào là điều lớn? Thế nào là điều nhỏ? Liệu phụ bạc một người đàn bà có phải là điều nhỏ nhặt không? Bỏ một người đàn bà có cần phải đắn đo không? Liệu chàng có phải là người sẵn lòng tệ bạc mà không vương vấn lòng? Chàng uy dũng mà phóng đãng, đa tình. Khi men tình đắm đuối thì chàng còn nghĩ gì đến chuyện khác? Chàng xá gì một người đàn bà thôn quê? Liệu chàng có xứng bậc chính nhân quân tử hay khác chi kẻ tầm thường. Lòng chàng thế nào, sao nàng dò biết được? Chàng đi gió về mây, biết đâu ngày về. Đất này, sông này vò võ, lòng nàng xấu vô hạn. Giờ chàng làm gì, chàng đi đâu? Chàng nghĩ sao nàng biết được? Đang mải miết nghĩ ngợi, bỗng nàng nghe thấy tiếng gọi từ ngoài vọng vào.
Từ ô, ta đến đón nàng đây.
Nghe thấy tiếng của chàng, nước mắt nàng chảy trên mặt. Tiếng gọi của chàng đã quay lại, chàng đã giữ lời hứa. Bậc chính nhân quân tử là chàng, sao chàng có thể hành xử như kẻ thất phu được? Chàng đã trở về, chàng tệ bạc với ai thì được, sao nỡ tệ bạc với nàng? Nàng òa khóc vui sướng, bao tuổi hờn bấy lâu trôi đi hết. Nàng chạy ùa ra đón chàng. Chàng đã về, chàng đã về. Chàng khoác áo bào, nét mặt rạng rỡ. Nàng ôm người mà nức nở. Em tưởng tướng quân bỏ em rồi, lòng em lo lắng quá. Chàng bảo,
ta đã mắc nợ nàng một lần, lần này thất thẹn nữa thì sao đắng mặt nam nhi? Khánh Dư này là kẻ phóng đãng, nhưng biết giữ lời.
Trong một khung cảnh tối tăm, lửa cháy mờ mờ, tiếng rì rầm không dứt. Hai bóng người xuất hiện, một người con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu bước ra.
Tử ô,
sao mình lại ở đây? Khung cảnh sầu thảm như ở chốn địa ngục thế này. Người con gái da trắng là Hồ Ly Tinh bước lại gần, nhìn sát mặt Tử ô.
Hồ Ly Tinh,
đây là động quỷ, nơi các hồn ma yêu quái gặp nhau. Quang cảnh không khác với địa ngục là mấy. Người đã lạc đến đây mà không biết sao?
Tử ô, trố mắt nhìn người lạ. Nhưng sao ta lại ở đây? Người có phải là giống yêu ma không?
Người là yêu, yêu là người. Có người trông thực thà mà bụng độc ác hơn cả loài quỷ. Yêu ma cũng có 7 loại, nhưng ta không muốn lừa người. Ta chính là giống hồ ly, vốn sống trong hang núi đây.
Thì ra nhìn ngươi có nét khác thường. Nhưng tại sao ta lại ở đây, giữa động yêu này?
Vì ngươi mê sắc dục, nên lạc lối đến đây. Ngươi đã lạc vào đây, thì không ra khỏi chốn u mê này được nữa.
Ta đam mê sắc dục thì liên can gì đến ngươi? Loài người, ai chẳng đam mê thứ đó. Ta muốn về với tướng quân, chắc chàng đang lo lắng lắm.
Loài hồ ly chúng ta chưa bao giờ làm phúc cho ai. Người lạc đến đây thì không về được nữa. Mê sắc dục là tính của ngươi, nhưng ta là chúa tể thứ đó. Ngươi mê sắc dục nên lạc tới đây. Có phải ta lừa phỉnh ngươi đâu? Thôi, ở lại đây với bọn ta làm bầu bạn. Ta không cho ngươi về đâu.
Ta ở đây với ngươi sao được? Ta đâu phải giống yêu ma các ngươi. Loài yêu các ngươi sao hiểu được chuyện đó? Ta chỉ muốn ân ái với chàng thôi.
Tình lang của ngươi không ân ái với ngươi thì ân ái với người khác. Một người đàn bà thì làm sao đủ được? Ngươi tưởng người ta mãi thủy chung chuyện đó sao? Huống chi, ngươi ân ái với chàng từng ấy năm, đủ rồi.
Chàng chỉ vui sướng khi làm chuyện đó với ta thôi. Người khác không làm chàng vui được. Ngươi sao hiểu chàng bằng ta? Ta đã ở với chàng bao nhiêu năm?
Đó là ngươi nghĩ thế thôi. Tình lang của ngươi thế nào, ngươi biết cả rồi. Ta là chúa tể của dục vọng, ta biết chàng thế nào. Nếu có người trẻ đẹp ân ái với chàng, chàng còn sung sướng gấp bội phần. Ngươi chưa biết tài nghệ của ta đâu. Ân ái với hồ ly tinh thì trên mọi bậc. Ta là chúa tể của dục vọng, ta đang thèm muốn chàng đây.
Ta không muốn tranh cãi với ngươi, dù sao ngươi chỉ là đồ yêu ma, không có tình cảm thực. Nếu chàng có vui sướng thì do yêu thuật của ngươi, không có lòng chân thật của loài người. Ngươi không lừa được ta đâu. Ta không đắc tội với ngươi. Cho ta ra khỏi nơi này.
Ngươi nhầm rồi. Ta cũng sung sướng, đau khổ không kém gì loài người. Ta muốn ân ái với tình lang của ngươi. Ta nói rồi, loài hồ ly bọn ta không làm phúc cho ai cả. Huống hồ, ngươi đã phạm vào quyền cai quản của ta. Ngươi không ra khỏi đây được. Ngươi muốn đi thì phải cho ta một thứ.
Ngươi muốn thứ gì?
Ta muốn nhập vào thân xác của ngươi. Ngươi cho ta cái lốt của ngươi. Ta muốn là đàn bà. Ta muốn được ân ái với loài người.
Nhưng thân xác ma quái của ngươi là thứ lừa gạt chàng. Nếu chàng cứ mê mệt với chuyện ái ân, thì ngươi sẽ hút kiệt tinh lực của chàng mất. Ta làm thế là hại chàng.
ta không muốn làm cho chàng kiệt quệ.
Ai bảo đó là hại?
Chàng chỉ vui thú hơn thôi. Chàng tha hồ vui thú với một người đàn bà không bao giờ già. Chàng sung sướng khoan khoái mà thôi. Ta cũng không định hút kiệt thân xác của chàng. Ta muốn được hưởng thú lâu dài. Và lại, ta biết chàng còn sung mãn lắm.
Nhưng giống yêu ma các ngươi cần cái xác của ta làm gì? Thiếu gì người mà ngươi không mượn? Và lại, cái xác của ta có ngày già nua đi. Còn ngươi không bao giờ già. Sao ngươi lại đánh đổi sự thiệt thòi đó?
Ngươi không hiểu được đâu. Ta đâu cần cái xác của ngươi. Cái chính là ta muốn ân ái với người anh hùng. Ta đã chán loài yêu ma rồi. Chúng làm ta chán ngán. Ta muốn ân ái với loài người. Với một anh hùng thì còn gì bằng. Ta ngưỡng mộ chàng lâu rồi. Khi nào ngươi chết đi thì ta trả lại thân xác cho ngươi.
Sao ngươi phải nhọc công như thế? Ngươi sống bằng thân xác hồ ly có sướng hơn không? Rồi chàng sẽ nhận ra ngươi thôi. Chàng sẽ không dám ân ái với ngươi. Ngươi là yêu tinh, ai mà dám ngủ với ngươi?
Ngươi cam chịu vì tình lang, ta cũng sẵn lòng thiệt thòi để có thú vui cho mình.
Ngươi cam chịu cho chàng, sao ta không dám đổi đau đớn để được lạc thú cho mình?
Tình lang của ngươi không nhận ra ta đâu. Ta sẽ trú vào cái lốt của ngươi. Chẳng có ai bằng chàng. Bọn yêu kháo nhau lâu rồi. Ta chỉ muốn nhục dục với chàng. Hồn của ngươi vẫn của ngươi. Như thế, ngươi được lợi nhiều rồi.
Nếu ta không chịu thì sao?
Thì ngươi phải chết già ở đây như một mụ già xấu xí. Ngươi không gặp được tình lang của mình.
Nhưng chàng sẽ đến cứu ta. Dù chàng không cứu được thì ta vẫn vui vì chàng nhớ đến ta.
Ngươi ngây thơ làm sao? Tình lang của ngươi dẫu có đi tìm, nhưng chàng làm gì được?
Còn ta, ta sẽ làm cho ngươi già cỗi xấu xí đi.
Ngươi muốn tình lang nhìn thấy ngươi già cỗi xấu xí ư? Khi chàng nhìn thấy người như thế thì chàng sẽ thế nào?
Chàng có thích ngươi nữa không?
Ngươi biết bỏ đàn ông rồi đó.
Ngươi thật ác độc. Ngươi ép buộc ta. Bây giờ ta phải làm thế nào?
Ngươi chỉ còn cách cho ta nhập xác. Khi nào ta chán ân ái với chàng, ta sẽ tha cho ngươi.
Ta chỉ là người thường. Nếu người khác làm chàng vui thú thì ta cam lòng.
Ngươi ép buộc ta, ta còn biết làm gì nữa.
Hồn ta ở bên chàng là được rồi.
Vậy thì ngươi đến gần ta. Đừng sợ. Khi thân thể ngươi chạm vào ta, thân thể ta sẽ nhập vào ngươi. Nhắm mắt lại đi. Từ nay ta sẽ nhập vào ngươi.
Tử Ô bước lại gần hồ ly. Tiếng âm u cuồng lên. Khói trắng phun ra. Hai cơ thể nhập vào nhau.
Khi dòng buồm ra bến Vân Đồn, Khánh Dư đứng mũi thuyền nhìn sông nước, bỗng nhớ lại chuyện xảy ra khi còn ở đất Chí Linh. Khi ấy, nếu không cương vững thì không biết sự thể thế nào. Vào một đêm tối trời, khi ông ngồi bên ngọn bạch lạp đọc sách thì một người lạ bước vào. Thấy bóng người, ông Sở Đốc Kiếm quát lớn.
Người kia là ai? Đêm hôm vào nhà ta có chuyện gì?
Kẻ lạ mặt giấu mình trong bóng đêm.
Xin tướng quân thứ lỗi vì việc đường đột. Tiểu nhân đến vì ý tốt.
Ông đưa ngọn bạch lạp lên nhận mặt người lạ. Một người tầm thước, khuôn mặt phương Bắc. Người lạ nói.
Tôi là Hạ Liêu, chuyên buôn bán tơ lụa, đến thăm tướng quân và đem biếu một ít lụa bạch.
Ông bảo.
Ta đâu là tướng quân nữa. Nói cho phải phép. Ngươi là người phương Bắc phải không?
Tôi vẫn coi ngài là tướng quân.
Tôi là người Bắc nhưng ở Đại Việt lâu rồi. Coi đất này như bản quán của mình.
Ông bảo.
Nhưng dáng vẻ của ngươi không đàng hoàng. Sao lại chọn đêm tối trời thế này?
Xin thứ lỗi vì điều khó nói. Tôi muốn bàn với tướng quân ít việc. Cũng là do người khác nhờ cậy.
Đừng nói những chuyện bất nghĩa bất trung là được.
Tôi là người nước Đại Lý. Bôn ba sang Đại Việt kể từ khi bộ tướng của Hốt Tất Liệt là Ngột Lương Hợp Thai chinh phạt bản quốc. Tôi ở Đại Việt từ lúc ấy. Nay có người là bạn cũ của bộ tướng cho Trấn Nam Vương, nhờ tôi gặp tướng quân tâu bày một việc. Đường xa khó nhọc, may mà gặp được người cần tìm.
Ông đăm chiêu suy nghĩ. Người khách vẫn khúm núm.
Xin tướng quân đừng giận. Tôi biết việc này khó, khác chi tìm đường lên trời. Ngặt nỗi vợ con tôi vẫn ở bên kia. Họ lấy điều đó là mặc cả. Mong tướng quân để tôi dễ bày. Toàn là điều gan ruột có lợi mà thôi. Nếu không kính nể ngài, tôi đã không đến đây. Và lại gia quyến tôi cũng khó bề yên được.
Ông bảo hắn,
sao cứ vòng vo mãi?
Người khách ngọt nhạt,
cố nhân của tôi biết tướng quân là người tài như ngài mà bị trách phạt quá nặng. Người trọng tài trọng nghĩa như bọn tôi thấy mà phẫn nộ. Người làm việc lớn thì không chấp nhận chuyện nhỏ. Chúng tôi từ lâu vẫn ngưỡng mộ tài trí của ngài. Nếu ngài ở bên nước chúng tôi thì danh phận đã khác. Nào là giàu sang phú quý, vợ đẹp con đông, chứ đâu đến nỗi cô quạnh thế này. Tôi biết chuyện cũng thấy giận dữ trong lòng.
Lời lẽ của hắn mới khôn khéo làm sao. Ông cần gì lũ ấy thương hại?
Người với ông thế nào, ông biết. Cần gì bọn chúng phải giả bộ thương xót?
Ông chỉ mặt hắn. Ta không cần sự thương hại của bọn ngươi. Ta tự biết mình thế nào. Các ngươi không cần dụ dỗ, phỉnh định.
Xin tướng quân đừng chấp. Người ta nói rằng, người khôn phải biết thời thế. Chúng tôi đâu dám nói rằng tướng quân không biết thời thế. Chẳng nhẽ tướng quân cứ sống đến già ở cái xó rừng này sao? Quân tử phải biết tùy thời. Ngài ở đây thì ai biết đến? Như thế phí hoài tài đức một đời đi. Ngài biết mình là ai, biết mình thế nào? Lẽ nào lại cam chịu cô liêu ở chốn này ư? Chỗ của ngài đâu phải ở đây. Quân tử không cố chấp, thay đổi mà vinh hoa phú quý cả đời. Tài trí của ngài lẽ nào lại uổng phí được?
Nói ngài đừng giận. Lẽ nào ngài chỉ bán than thôi sao? Ngài còn làm được muôn vạn lần hơn thế.
Vì ngưỡng mộ ngài, nên cố nhân của tôi đã tâu lên Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương nghe tên ngài thì mừng rỡ vô cùng, muốn thu nhận ngài dưới trướng để lập công lớn.
Cùng hưởng phú quý vinh hoa, vương gửi ngài chút quà mọn, coi như bày tỏ thịnh tình.
Nói rồi hắn mở cháp ra, những thoi vàng tỏa ánh sáng rực. Hắn nói có lý, lời lẽ lọt tai.
Chỗ của ông ở xó rừng này sao? Không nhẽ ông chết già ở đây sao? Người đối đãi với ông như thế đã đúng chưa? Có quá hà khắc mà quên công lao ngày trước không? Nếu cứ ở nơi này thì ngày nào mở mặt lên được?
Nhưng lẽ nào mang tội phản quốc, tiếng dơ muôn đời? Lời của hắn là thực hay dụ dỗ? Có đúng là Trấn Nam Vương quý trọng hay hắn muốn lợi dụng ông? Quân phương Bắc muốn xâm phạm Đại Việt, chúng muốn lợi dụng mua chuộc ông. Lẽ nào vì vài thoi vàng mà bán mình? Quân tử có chết cũng không chịu nhục. Ông vinh hiển một lúc mà tiếng dơ muôn đời, mà vinh hiển với ai chứ? Miệng lưỡi chúng làm sao tin được? Chúng chỉ muốn cướp nước người, ông không mắc lừa chúng được. Vàng bạc này mua được quốc sĩ ư? Nhất định không mắc mưu chúng.
Ông quát lớn, ta nghe lời ngươi mà tức lộn ruột. Ta có chết già ở đất này cũng không làm nhục quốc sĩ. Ngươi định mua ta bằng từng này vàng ư? E còn ít quá.
Kẻ kia nói, còn bao vinh hoa phú quý nữa.
Ngươi cầm miệng ngay, ta giết ngươi bây giờ.
Nói xong, ông xông đến, kề gươm vào cổ hắn. Hắn sụp lại như thế sao?
Xin tướng quân tha mạng, kẻ hèn mọn này vì bất đắc dĩ mà phải làm vậy. Thân quyến của tôi bị người ta cầm giữ. Đại Nguyên là kẻ thù của Đại Lý. Nước mất, nhà tan, tôi muốn phục thù báo quốc mà không được. Nếu ngài không đồng ý thì coi như chưa có chuyện này. Tôi vì bất đắc dĩ mà phải làm. Kẻ tư tiện như tôi làm sao mà dám mua chuộc ngài. Thân thuộc nhà tôi lâm nạn. Nếu ngài giết tôi thì vợ con tôi sống sao được.
Vì ngươi là kẻ vong quốc, gia quyến bị người ta cầm giữ nên ta tha cho ngươi. Khánh Dư này thà chết đói chứ không làm chó săn cho giặc. Ngươi về bảo với chủ ngươi thế.
Ta thích giàu sang phú quý, nhưng không bằng điều hèn hạ thế này.
Kẻ kia run run. Coi như kẻ hèn mọn này chưa nói gì.
Đi ngay cho khuất mắt ta.